Phần 2. Muôn mặt tình. Gia đình. Mẹ yêu con. Cái câu ngắn ngủn, nhỏ xíu này vậy chứ, đã làm bá chủ, tràn ngập chủ đề cho con của thay lời muốn nói sắp tới. Hai ba bữa nay, mình thực sự chìm đắm trong những cánh thư từ biết bao ông bố, bà mẹ, những dòng chia sẻ ấm áp lại quá đỗi dịu dàng, làm cho mắt mình không ngừng rơm rớm. Kể lại điều này cho một số em trong ekip, tụi nó cười, nữa lại khóc nữa nha. Chớ làm sao mà nhịn được khi mỗi câu chữ của người ta mà cứ như thay lời muốn nói giùm chính mình vậy. Là cái cảm giác thật thống khổ khi bị ngán hành. Nhớ hồi đó còn tự đi chợ nấu ăn, chui vô nhà lồng chợ Phạm Văn Hai, vừa chớm nghe mùi cá thịt là cứ ủa lên từng cơn. Là cái cảm giác lo sợ không ngừng khi bác sĩ bảo mình bị chứng nhau bám thấp sau đó. Không được di chuyển nhiều, trong khi công việc của mình là chạy tới chạy lui liên tục. Là những đêm ngồi biên tập nhạc hay tập bài piano, cứ nhạc trỗi lên là bên trong bụng ảnh cứ cuộn 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 cuộn, như thể đang phiêu theo tiết tấu. Là cái cảm giác thương đến đứt ruột khi nửa đêm bị thúc một cú đau điếng, tưởng bị ai thụi, giật mình mới nhìn thấy còn nguyên cái gót chân nhỏ xíu hằn ra da bụng. Là cái cảm giác bất lực đến muốn khóc khi đêm đầu tiên ảnh nho nhoe bên cạnh, bà ngoại đã hơ men để sữa về đầy căn mà ảnh nhất định không chịu bú, cảm thấy mình là mẹ thật thất bại. Là cái cảm giác nửa đêm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy bế cái cục nhỏ xíu ấm hỉnh gọn lõn trong lòng, vừa cho cục nhỏ nhỏ đó bú, vừa nghe giọng mình hát: con còn bế trên tay, con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ ru có cánh cò đang bay. Tự mình hát, tự mình cảm, tự mình run rẩy, tự mình trào nước mắt. Là những khi mỗi ngày lại cảm thấy vòng tay ôm ảnh nặng trĩu thêm một chút, hai bắp tay mẹ dường như đô thêm một chút. Thôi nôi, 2 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 13 tuổi. Mỗi đứa con ra đời là một kiệt tác vun đắp từ tình yêu thương bao la vô bờ bến từ cha mẹ, bất kể nó tròn méo, đủ thiếu, đẹp xấu. Nói như một anh khán giả nào đó, cùng mẹ con đi qua những ngày này, ba mới cảm được phần nào cái cảm giác mang nặng rồi đẻ đau của người làm mẹ. Hay nói như một khán giả khác, có con, mẹ mới cảm nhận trên đời này quả thật tồn tại cái tình yêu lớn lao đến hơn cả yêu bản thân mình. Là con mình đó chứ ai? Là cục nợ yêu thương mà từ khi mình chưa biết mặt mũi nó ra sao, mình đã thương và biết chắc lòng mình sẽ mãi hướng về nó. Lo lắng, đau xót, vui sướng, buồn khổ, hạnh phúc vì nó, cho đến tận cái ngày nhắm mắt tạm biệt cõi đời. Những ngày gần gần ngày quốc tế thiếu nhi, miệt mài gõ những dòng kịch bản cuối cùng cho chủ đề, cho con. Nước mắt lặng lẽ chảy, rồi chảy, rồi lại chảy. Đã từng nói qua rồi thì phải, nước mắt không phải lúc nào cũng rơi vì khổ đau. Mà đôi khi vì quá thương, quá rung cảm, quá đồng cảm. 1 tháng 6, 2015. Gửi con đang đi học xa. Mẹ chưa từng nói qua với con, nhưng cả mẹ con mình đều biết rõ. Ở thay lời muốn nói trên sóng truyền hình, con sẽ không bao giờ có được một lá thư nào từ mẹ Quỳnh. Là bởi mẹ luôn muốn dành mỗi phút trên sóng cho những cánh thư của khán giả. Hôm nay cũng vậy. Chủ đề cho con. Sáng nay chạy chương trình, mẹ sụt sùi, suýt chút lục lội cái đài truyền hình. Đến mức buổi tối trực tiếp, mẹ quay đi, không dám coi tiết mục nhật ký của mẹ. Vì mẹ biết, chỉ cần nghe tới mấy câu đó, mẹ lại không ngăn được. Mẹ đã ráng dữ lắm. Vậy mà tối nay, rốt cuộc, mẹ cũng rụng ở 2 chỗ. Một trong 2 chỗ đó, chính là khi mẹ đọc tới đoạn một người mẹ trẻ nhắn với con trai nhỏ của mình rằng cô ấy phải viết ra cho con những gì cô ấy đang cảm nhận trong lòng. Vì một mai, con trai cô ấy lớn lên và cô ấy già đi, những cảm xúc của ngày hôm nay
sẽ không còn rõ nét nữa. Sao mà giống y như mẹ vậy? Từ trước đến giờ, mẹ luôn luôn cảm thấy mình cần phải viết, phải ghi chép lại những kỷ niệm về mẹ con mình. Mẹ luôn nghĩ đến một ngày con lớn lên và mẹ già đi, chúng mình sẽ chẳng còn nhớ nhiều về những tháng ngày này, những thân gần gắn bó yêu thương này nữa. Cái thuở mà con còn là cậu bé 13 tuổi rưỡi, lần đầu tiên xa gia đình, đêm đến ngủ không được vì nhớ nhà, khóc kêu mẹ ơi, cho con về bên mẹ đi. Cả đời con sẽ chẳng du học gì nữa, sẽ chỉ ở nhà với ba mẹ và bà thôi. Những ngày này con đang gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi môi trường mới, mẹ biết. Và cũng như mọi lần, mẹ nhẹ giọng dỗ dành con ráng vượt qua và luôn kè kè bên cái điện thoại, phòng khi lúc nào con nhắn hay gọi về, sẽ luôn có mẹ trả lời con sớm nhất có thể. Bà dặn mẹ, chớ để con ỷ lại, cần phải cứng rắn hơn để con trưởng thành nhanh hơn. Nhưng mẹ hiểu cái cảm giác khi con người ta yếu đuối vô cùng, cảm giác vươn tay chạm được một hơi ấm thân gần sẽ khiến người ta an tâm hơn nhiều lắm. Và đó luôn là cách giáo dục của mẹ. Như kèm cặp cây non, yêu thương và chăm bẵm, cũng không quên cắm xung quanh cây con vài cọng tre nứa giữ thẳng. Đợi đến ngày cây đủ cứng cáp, tự nhiên cây sẽ không cần các cọng tre giữ thẳng giúp nữa. Mẹ cũng vậy, mẹ đang thân gần bên con. Đợi ngày con không còn hoảng sợ khi mất ngủ do trái múi giờ, khi con hòa nhập được vào các hoạt động chung, khi con chỉ còn mỗi ngày tươi tỉnh thả vào group chat nhà mình, con về rồi nè, hay điện thoại cho mẹ chỉ toàn những giọng ríu rang kể mẹ nghe những chuyện trong ngày. Như con kể mẹ nghe được hồi chiều này, lúc con cùng hai anh họ con rong ruổi chụp hình thành phố cả buổi chiều và đi bộ được gần cả 10 cây số. Mẹ biết, cái ngày đó gần rồi, khi sau những trận khóc nức nở đêm khuya bên con, khiến bên này mẹ vừa chạy chương trình vừa dỗ con. Buổi tối bên này, mẹ trang điểm xong chuẩn bị lên sóng, điện thoại tin lên tin nhắn. Rốt cuộc con ngủ được thêm 4 tiếng nữa rồi nè. Và lại tươi tỉnh chuẩn bị vào một ngày mới. Con trai của mẹ, con không mở Facebook riêng, nhưng mẹ biết mỗi ngày con đều tạt vào nhà của mẹ, đọc các bài viết mới nhất của mẹ. Như hôm trước, con nghịch ngợm nhắn cho mẹ. Cảm nhận sau khi đọc xong bài post mới nhất của mẹ, chính là cái bài những phút dài mẹ tả cảm giác của ngày đầu con bay đi học xa đó. Con đặt cho một con icon cười nháy mắt. Sau đó, con ba chấm và đưa cảm nhận. Hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn bình thường. Nhưng sau đó, con lại hung mẹ chục chục qua tin nhắn, rồi cười ha ha, làm mẹ phải mắng. Con chó con. Mà con chó này có còn con chó con lắm đâu mà. Cũng hơi hơi thiếu niên rồi. Con trai, mẹ biết mẹ ngủ một giấc dậy là bên con cũng sẽ chiều. Mẹ tập xong yoga cũng là lúc sẽ lại nghe tin tin. Tin nhắn báo cáo, con về rồi nè, của con. Mẹ con mình sẽ vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau qua cả đống cuộc điện thoại về những vui, những buồn, những rắc rối, những phấn khích của con trong những ngày con thử học xa nhà. Nhưng bài viết này cho con, mẹ muốn con đọc bằng câu chữ hoàn chỉnh trên trang của mẹ. Một ngày mai hay ngày mốt gì đó khi con lại tạt vào xem bài mới mẹ đăng. Và nhớ con nhé, những ngày này con vẫn như một cây con, đang còn cần sự chăm bẵm thường xuyên của nhà mình. Nhưng mẹ mong con, từng ngày, từng tuần, hãy ráng vững vàng hơn, để một ngày con phát hiện ra, cây xanh là con, đã không còn cần những thanh tre nứa là mẹ, là ba, là bà bảo hộ nữa. Và thêm nữa một lý do để con sẽ nên mọc thẳng, như mẹ từng nói với con, vào trận mất ngủ nhớ nhà đầu tiên, nếu con thực sự bỏ cuộc, quay trở về, con sẽ trở thành big loser, kẻ thất bại, mới thấy sống cả đã ngã tay chèo. Cả ba và mẹ đều hiếm khi lùi bước trước thử thách. Dù kêu khóc hay rên xiết là điều có khả năng xảy ra, con biết quá rõ rồi mà. Vậy thì con cũng nên thế nhé. Cứ than thở với mẹ, với nhà mình chút chút những khó chịu con đang vương trong lòng, để sau đó cứ tiếp tục gan lì mà trụ lại cho tới ngày cuối cùng. Con làm được mà. Con làm được.
P.S.
À, rất thương tin nhắn của con chiều nay, giữa cơn khóc lóc và đống tin nhắn đau khổ vì không ngủ được. Con vẫn nhớ nhắn cho mẹ cái tin đúng dễ thương luôn. Con chúc mẹ thực hiện thành công thay lời muốn nói. Kèm theo ba dấu chấm than và ba con icon mặt cười mím chi. Mẹ cảm động. Cái này ở nhà có khi nào con thèm nhắn đâu. Bởi vậy, mới nói lâu lâu vẫn cứ nên tách cho con đi ra xa xa cũng hay, con nhỉ.
11 tháng 6, 2015.
Con thương ba lắm, ba biết không? Mấy bữa rày ngồi rỉ mọ gõ kịch bản cho thầy lời muốn nói chủ nhật tuần này lên sóng. Mấy đứa nhỏ hết nhìn mình thương cảm rồi lại sốt ruột, chắc tại sát nút rồi. Còn mình thì nói thiệt, mấy cái chủ đề dạng này ngồi nặng kịch bản, nó khó y như đẻ con so. Là vì một nửa yêu thương, một chủ đề chỉ toàn dành cho phụ nữ viết về người đàn ông đặc biệt của cuộc đời mình. Thư nào thư ấy dạt dào, lai láng, mấy trang mỗi thư. Đọc tới đọc lui, thiệt là không biết cắt chỗ nào, rút gọn chỗ nào để không làm phai hay mẻ đi cảm xúc mà mình đang đọc. Hôm qua đến giờ, ngần ngừ mãi trước mấy cái thư gửi bố. Trong toàn chương trình 10 bài, chỉ có 2 bài dành cho cha. Mà hai cái thư được chọn đọc, nghe sao thương quá. Cũng là những kỷ niệm nhắc nhớ về những ngày thơ ấu. Mà cái là mình xốn xang nhất là cả hai chị đều không hẹn mà gặp nhau ở chi tiết. Thương ba lắm mà chưa bao giờ nói ra được. Là vì sao? Vì tính bố ít nói, tính con cũng vậy. Hai cha con chưa từng ngồi lại tâm sự, chia sẻ với nhau bất cứ điều gì. Có ai cũng từng như thế không? Chưa từng bao giờ ôm bố, dụi dụi nhõng nhẽo hay thơm bố, hay chưa từng ngồi lại tỉ tê những chuyện không đầu không đuôi, hay những nỗi vui buồn trong đời sống riêng của mình. Chắc nhiều. Người Việt mình thường vậy, thường nhau muốn chết mà cứ nén mọi cái sâu trong lòng. Thôi thì không nói, con thương ba, con yêu mẹ, đã đành đi. Cũng không dám có những biểu hiện gần gũi thương thiết, là vì cái sự ngại gì. Trong 15 năm làm thay lời muốn nói, chắc không dưới 50 lần mình tự đặt cho mình câu hỏi này. Và lần nào làm chủ đề về cha mẹ, cũng lại dâng len lén trong lòng cái cảm giác xót xót đó. Cha mẹ mình là hơi ấm trời cho, sao mình không chịu tranh thủ hưởng cho đầy, uổng quá vậy. Mà đó cũng là cách mình đang sạc lại hơi ấm tình thương cho cha mẹ mà. Cho nên, thấy thương lắm, những chia sẻ gần như lấy hết can đảm của hai cô con gái trong hai câu chuyện lần này. Con thương ba lắm, ba biết không? Ừ, nếu ai cũng dễ dàng thổ lộ những ngại ngần khuất lấp trong lòng mình, cần chi nữa đến thay lời muốn nói. Nói đi, cũng nói lại. Ý là đám con gái nhà mình, từ khi lớn đã thân với cha, cũng tỉ tê dốc hết ba cái chuyện linh tinh lẻ tẻ, lẫn chuyện lớn lao mà thủ thỉ với cha. Vậy mà năm trước đó, Tết 2013 thì phải. Ngắm tấm hình chị kế mình đang dụi đầu vào vai cha, mấy đứa còn lại mới giật mình. Gato. Ý muốn nói là ganh tị, quá trời quá đất. Vì phát hiện ra, hình như lâu dữ lắm rồi, chẳng có đứa nào chụp riêng với cha hết, mà phải tình thương mến thương vậy mới chịu. Nhờ vậy mà từ đó về sau, thi thoảng lúc nào có dịp, hoặc chẳng cần có dịp nào, lúc nào cứ ngồi cạnh ngồi kề, hứng thú lên là lấy điện thoại ra chụp liền. Nhờ vậy mà mới có được mấy tấm hình, vài mươi năm nữa, những tấm hình như vậy sẽ quý lắm, biết mà. Dặn mình cũng để nhắc bạn. Ai chưa có tấm hình tình thương mến thương với cha hay mẹ, tranh thủ làm liền đi nha, bởi cha mẹ chẳng thể ở đó với mình được mãi mãi. Đến những lúc thèm được một tấm hình đơn giản như vậy, sợ là cũng sẽ khó lắm đó. 4 tháng 3, 2015. Điện thoại cho cha mẹ. Đang ngồi gõ phần đầu kịch bản thay lời muốn nói, lời yêu thương. Thấy lòng xốn xang trước những dòng này từ một cô khán giả cao tuổi. Từ ngày bố các con tôi đột ngột ra đi, hình như các con tôi sợ mất mẹ. Các con tôi ở rất xa tôi, nhưng mỗi ngày các con tôi đều gọi điện thoại cho mẹ. Bà mở đầu chia sẻ của mình giản dị như vậy. Điều này có nghĩa là 3 giờ chiều ở Việt Nam tương đương 9 giờ sáng ở nước Đức xa xôi. Con thức dậy đầu tiên là gọi điện thoại thăm mẹ, để yên tâm đi làm việc. Tối 7 giờ ở Việt Nam, tức 9 giờ tối ở Hàn Quốc. Con trai thứ hai gọi điện thăm mẹ sau một ngày làm việc và cũng để yên lòng trước khi đi ngủ. Cô khán giả nói, những tiếng chuông điện thoại quen thuộc đúng giờ của các con làm mẹ chúng rất vui và hạnh phúc. Nào có gì to tát đâu. Mẹ ơi, hôm nay mẹ khỏe không? Mẹ ăn cơm ngon không? Ở nhà mẹ có gì vui không? Chính là những câu hỏi này ngày xưa khi các con bà bắt đầu đi du học là những câu mẹ hỏi các con. Giờ cũng những câu nói này, nhưng là lời yêu thương con dành cho mẹ mỗi ngày. Bà nói, những lời yêu thương quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán đối với mẹ con tôi. Tự nhiên nhớ cha mẹ mình hết sức. Từ năm ngoái, chị hai mình cùng mấy đứa nhỏ cũng đã lên Sài Gòn làm việc. Tụi mình năn nỉ có, nói lẫy cũng có, vẫn không lay chuyển được cha và mẹ dọn theo lên này ở luôn cho gần. Chúng mình dễ chăm sóc. Lý do đơn giản, chẳng bỏ quê được. Rồi là hai ông bà tự chăm sóc cho nhau, mấy đứa con gái trên này gọi là lên ruột. Người già như chuối chín cây, tụi mình không được đều đặn cứ đúng giờ hàng ngày sẽ gọi về Long An cho cha mẹ, nhưng mỗi đứa hình như đều hình thành một phản xạ, gọi về những khi buông việc ra. Cũng nào có to tát gì, bữa nay đọc những dòng chia sẻ của cô khán giả kia mới phát hiện cũng chính là những câu mình hay hỏi ảnh chỉ của mình thường ngày. Những câu khỏe không? Ăn cơm chưa? Có gì vui không? Hình như chẳng bao giờ là nhàm chán, khi giữa cha mẹ và con cái, đôi khi thậm chí chẳng cần đến lời nói. Chỉ cần nghe thấy đầu dây bên kia nhấc điện thoại, nghe tiếng thở là đã thấy vui rồi. Nói tới đây, lại nhớ mới đây thôi, hai chị em mình đi dự đám tang ba của một đồng nghiệp. Ông cụ cũng đã ngoài 90, lại bệnh từ lâu. Người nhà đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Vậy mà tới cái ngày ông thực sự nhắm mắt, anh nói, giờ anh mồ côi rồi. Lại chợt bắt nhớ qua cái thư của một chú khán giả tên Minh ở Bến Tre, mình chọn đưa vào kịch bản thay lời muốn nói cách đây vài năm. Chú nói năm nay, thời điểm chú viết thư, là cũng 70 mấy tuổi rồi, sao vẫn không thể nào nguôi cảm giác mồ côi, làm chú luôn muốn khóc khi nghĩ tới mẹ đã mất. Mình nhớ một lần trò chuyện với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, cũng nghe ông nhắc đến cảm giác này. Kỳ lạ, nói thiệt, cái cảm giác nghe những người đàn ông luống tuổi nói mình mồ côi, nghe nó còn buồn, còn bơ vơ kinh khủng hơn ở những con người trẻ nữa. Hay có lẽ, trong lòng mỗi người, với cha mẹ, người ta vĩnh viễn là những chú chim non, luôn cần được ủ trong những đôi cánh ấm áp của chim cha, chim mẹ. 7 tháng 4, 2014. Mẹ. Tranh thủ ngày Chủ nhật để ráng viết cho xong một phần kịch bản tựa đóa hoa đời. Sợ sáng mai bắt đầu lao vô mùa tiếng hát mãi xanh sẽ không có cái đầu đủ tỉnh để cảm kiểu thay lời muốn nói. Cứ tưởng hổm rày không khí lên lên xuống xuống xả ra liên tục như vậy chắc sẽ được lý tính hơn chút khi đọc thư và gõ kịch bản. Lúc đầu thì đúng thiệt là vậy đó. Ai dè từ từ càng về sau càng ngấm. Tới cái đoạn một anh con trai tả bàn tay má ảnh ở Lâm Đồng hái chè, trà, thuê cho người ta mà bị chứng tê tay không mang bao tay được. Những đọt chè mềm thì đỡ, còn những đọt chè điếc thì dai lắm. khứa vào tay má không biết bao nhiêu là vết hằn ngang dọc. Thậm chí những vết hằn sâu còn tạo ra khe mà má hay nói vui là nó há miệng đòi ăn rồi cười. Nhưng có lẽ má đang cười ra nước mắt khi những vết cắt kia chỉ cần đụng nhẹ vào là đau buốt tới tận gan rồi. Mình ứa nước mắt. Tới đoạn nữa, một anh khán giả gốc Bắc đang sống ở Biên Hòa gọi cha mẹ là cậu mợ. Ảnh kể hồi đó nhà con tới 10 đứa. Mợ anh tất bật chạy chợ kiếm cơm. Mà mỗi sáng thức dậy anh đều thấy đủ 10 phần ăn sáng mà mợ anh đã để sẵn. Lúc thì cơm chiên, khi xôi, chè đều là những món do mợ anh tự làm từ sáng sớm trước khi tất bật chạy chợ. Rồi tới khi đàn con khôn lớn, mợ anh lại bạo bệnh mà mất. Trong thời gian mợ tôi nằm bệnh, có những đêm ngủ, tôi nằm mơ thấy mợ tôi đã qua đời, giật mình tỉnh giấc, thấy nước mắt mình đã chảy. Cái là mình thúc thích luôn. Mà trong những chủ đề về mẹ suốt mười mấy năm làm thay lời muốn nói, tụi mình nhận được cơ mang nào là thư khán giả, con trai cũng như con gái. Những cánh thư tả những chi tiết nhỏ, nhỏ xíu, nhưng luôn làm tụi mình xúc động vô cùng bởi độ chân thành của những người viết. Thay lời muốn nói, kỳ này cũng vậy. Cũng đâu chỉ có mỗi hai câu chuyện trên khiến người ta muốn rưng rưng vì tình mẹ. Một người con trai kể chuyện mẹ tha mấy đứa con nhỏ, lăn lộn ở các bến xe, bến tàu, sạp chợ, cho đến ngày các con khôn lớn. Mẹ nói mẹ thì ít chữ, lại không có của cải. Gia tài mẹ để lại cho các con là chữ đức. Rồi tới một người con khác. Trên đôi quan gánh của mẹ tôi, thúng trước mẹ gánh tôi, còn thúng sau là chồng nón lá. Tự nhiên dòng suy nghĩ trôi về buổi sáng hôm qua, tình cờ đọc được bài viết của một chị bạn cũ mà mình vẫn âm thầm theo dõi trên Facebook. Bình thường, các status của chị khá tiếu táo, bất cần đời, làm mình đọc đôi khi cũng sốc sốc. Ai dè trong bài viết này cũng cái kiểu bất cần đời tiếu táo đó. Chị kể lại hồi ức những buổi sáng ngày xưa, chị luôn phải thức dậy trong tiếng quát mắng chì chiết của người mẹ, khiến chị mặc cảm, không dám để ý người con trai hàng xóm. Thấy thương chị thiệt là thương, mà không biết nói làm sao. Rồi đọc tiếp tới mấy cái comment đầy chia sẻ bên dưới bài viết. Những em cũng vậy, chị cũng thế. Cùng những hồi ức về sự quát mắng, cáu bẳn ở mẹ nối dài. Mình nhận ra điều đó đã trở thành một dạng ám ảnh hoặc những vết thương sâu trong hành trình những người con khi trưởng thành. Như chính những anh chị comment chia sẻ ấy thừa nhận. Có lẽ cái thời trước nhà nhà lam lũ, người người vất vả đã khiến cho không ít ba mẹ trở nên bẳng tính, thường trực mà quên cho các con thấy rằng thực ra lòng mẹ cũng thương con biển trời lai láng. Các anh chị đồng cảm với bài viết của chị bạn mình cũng thừa nhận như thế. Khi lớn lên rồi, họ mới hiểu. Thế nhưng, đọc rồi tự nhiên gắn kết những câu chuyện kể về tình mẹ của những khán giả thay lời muốn nói, mới chợt nhận ra có lẽ người ảnh hưởng đầu tiên và lớn nhất đến cuộc đời của một con người sau này, cho đời con an ổn hơn hay trằn trọc nặng nề hơn, chính là người mẹ. Mẹ mình, hồi tụi mình còn nhỏ, cũng đã nhận ra bà không hề là một người hoàn hảo. Tuy vậy, trong trái tim và trí óc non nớt của mình hồi đó, sao mà thương và ghiền mẹ vậy, gắn dính với mẹ như mấy con gà con chạy theo gà mẹ, lóc nhóc len nhen. Cuộc sống khi đầy đủ, lúc khó khăn, mẹ cũng từ một người phụ nữ được yêu chiều mà phải lăn ra cuộc sống, miệng bằng tay, tay bằng miệng, kiếm tiền nuôi gia đình bằng đủ thứ nghề tay trái, tay phải. Không được như cha, mẹ chẳng dạy tụi mình câu ca dao tục ngữ làm người nào hết. Nhưng cái cách bà đối nhân xử thế, giúp đỡ người nghèo, người khó. Những câu chuyện làm điều thiện để tích đức và tránh cái ác để không bị trừng phạt. Cái cách bà nhẫn nhịn và dạy đám con gái tụi mình vẫn kính trọng cha hết mực, dẫu có lúc cha mình lâm vào khó khăn làm ăn thất bại. Khiến tụi mình thực sự kính trọng và thêm yêu mẹ. Lớn lên rồi, tới phiên mình làm mẹ, mới phát hiện ra, hóa ra cái cách mẹ áp vào nuôi dạy chúng mình chính là cái cách bà ngoại từng nuôi mẹ và các cậu dì. Giờ cách mình đang áp vào nuôi dạy con trai mình nhận ra cũng 7 phần 10 cách mình được hấp thu từ mẹ. 7 phần chứ chẳng tròn 10, bởi có những điểm ở mẹ mà mình thấy không hay, mình đã âm thầm tự rút kinh nghiệm và tránh không lặp lại những điều ấy với con mình. Cũng có thể mai mốt con trai lớn khôn, nó cũng sẽ nhìn lại cái cách mình từng nuôi dạy nó để rút tỉa những điều hay mà dạy dỗ con nó, hay ngược lại, cũng thấy những điều không phải ở mình mà tự động điều chỉnh. Nhớ có đêm khuya lơ khuya lắc, đi làm chương trình về còn nán lại dưới bếp, ngồi uống sữa đậu nành với mẹ. Thấy mình trộn rộn sau một chương trình quá sức vừa ý, mẹ cười. Hồi xưa mẹ chụp hình cho người ta cũng vậy nè, chụp về mà đẹp là hớn hở luôn. Ngày trước cha mẹ mình từng có một tiệm hình khá có tiếng ở Long An mà. Hình như cái máu dạt dào cảm hứng này là mấy chị em mình cũng được thừa hưởng từ chị Tư Hương. Nhỏ lớn bên cạnh nàng, thấy nàng làm cái gì cũng hừng hực, làm cái gì cũng săn sái, rồi lấy cái tính này của nàng từ khi nào không biết luôn. Tới giờ, không biết tới phiên tin nhái lây được phần nào cái máu đó của mình, nhưng mình hay nói với con, đã làm gì thì làm cho tới, còn được hay không được gì thì tính sau. Có vậy rồi con mới ra màu sắc của con được. Ai mà dám nói trước được tương lai? Thế nhưng, sau những gì mình cảm nhận được, mình nghiệm ra càng thêm rõ rằng tuy chẳng ai có thể chọn được cha mẹ sinh ra mình, nhưng mình lại hoàn toàn có thể giúp con cái có một cuộc sống tươi sáng, lạc quan hơn mai sau, định hình cho tính cách của nó được tốt hơn. Ừ, hoàn toàn có thể, chỉ bằng vào cách mình thể hiện tình cảm thương yêu và gần gũi, quan tâm đến con cái mình, lấy mình làm gương sống cho nó những ngày hiện tại. 3 tháng 3, 2014.